mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, xác định hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là chìa khóa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là đơn vị đầu mối thực hiện công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đang nỗ lực tăng tốc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó chú trọng đến việc liên kết tạo ra thị trường mới, sản phẩm mới. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định được khởi động từ rất sớm năm 2016 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Sau hơn 6 năm xây dựng, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Bình Định đã ban hành các văn bản làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động và tổ chức nhiều hoạt động triển khai đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025, gọi tắt là đề án 3043, thành lập ban chỉ đạo để triển khai thực hiện đề án 3043, thành lập Hội đồng Tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp tỉnh, tổ chức sắp xếp trung tâm khám phá khoa học thành trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo để kiện toàn nhân sự làm việc, ban hành quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề án 3043. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã thành lập một không gian chung cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện hội thảo, tọa đàm, tập huấn về khởi nghiệp và trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tổ chức các sự kiện thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh như cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chương trình tuyển chọn và ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, cố vấn tăng tốc các dự án khởi nghiệp, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định còn tham gia vào mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên thông qua các sự kiện TechFest, các hoạt động đổi mới sáng tạo, trưng bày và triển lãm sản phẩm khởi nghiệp nhằm tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực cũng như các tỉnh, thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế. Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí cho Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định để triển khai các hoạt động đào tạo, ươm tạo, kết nối mạng lưới chuyên gia tham gia TechFest. Để startup có thể tiếp cận nguồn vốn mồi ban đầu, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đang phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh thúc đẩy việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp. Qua đó, giúp startup có được nguồn vốn ban đầu để thử nghiệm sản phẩm mà không cần phải thế chấp tài sản. Ngoài ra, startup cũng có thể tiếp cận nguồn vốn mồi thông qua nguồn kinh phí từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh. Song song đó, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng nỗ lực kêu gọi sự tham gia của các quỹ đầu tư khởi nghiệp quốc gia. Một số quỹ đầu tư quốc gia đã đồng ý đặt trụ sở tại Bình Định cũng như tạo mối liên hệ thường xuyên với tỉnh để có thể hỗ trợ cho những dự án khởi nghiệp có tiềm năng. Mặt khác, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng đang nỗ lực kêu gọi các chuyên gia tư vấn ngoài vai trò tư vấn sẵn sàng trở thành nhà đầu tư cho những dự án được đánh giá có tiềm năng. Ngoài Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn cũng đang triển khai khá hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp thông qua nhiều hoạt động như tập huấn, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, triển lãm và giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp. Theo đánh giá của các chuyên gia, tỉnh Bình Định đang thực hiện tốt việc đào tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do đang ở giai đoạn hình thành và phát triển. Các phong trào khởi nghiệp trong tỉnh còn hoạt động phân tán, thiếu tập trung, mối liên kết giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được hình thành đồng bộ. Bên cạnh đó, vai trò của chính quyền trong hỗ trợ các hoạt động cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn hạn chế, thiếu chính sách rõ ràng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là hạn chế trong việc tài trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời gian qua, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, khiến nhiều start-up phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, cắt bớt nhân sự để tối ưu hóa chi phí. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng chuyển hướng tổ chức các sự kiện, hoạt động ươm tạo, đào tạo sang hình thức online. Điều này cho thấy xu hướng khởi nghiệp ứng dụng công nghệ chuyển đổi số càng trở nên rõ ràng và cấp thiết. Đó là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Từ thực tế đó, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định xác định phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh theo hướng mở, kết nối nguồn lực, kết nối đội ngũ chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai đề án 3043 với mục tiêu thành lập 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ các ý tưởng sáng tạo và các cuộc thi, trong đó có 20% doanh nghiệp gọi được vốn từ các nguồn vốn khác nhau. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền khát vọng về khởi nghiệp, khuyến khích thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp từ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Ngoài ra, Sở cũng đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm từ các ý tưởng sáng tạo và kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu khoa học cũng như đề tài của các bạn trẻ. Quan trọng hơn, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp chuyển đổi số, đó là thực hiện những thay đổi về phương thức làm việc, sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số, giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Do vậy, thời gian qua, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã triển khai nhiều nhiệm vụ hoạt động hỗ trợ các tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh thực hiện việc truy xuất. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo bà Phan Thị Bích Hạnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, trên thị trường hiện có quá nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì thế, việc chứng tỏ sản phẩm của mình có thể truy xuất nguồn gốc là giải pháp giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nâng cao uy tín và thương hiệu của mình. Mặt khác, truy xuất nguồn gốc còn giúp người tiêu dùng theo dõi, nhận diện sản phẩm qua từng công đoạn sản xuất, chế biến, lưu trữ, vận chuyển và kinh doanh. Từ năm 2018 đến cuối năm 2022, Trung tâm phối hợp với một số đơn vị liên quan hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho 74 sản phẩm đặc trưng trong tỉnh, trong đó chủ yếu là nông sản và thực phẩm. Từ mã QR có trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng có thể dùng điện thoại thông minh truy xuất rất nhiều thông tin, ngày, tháng sản xuất, hạn sử dụng và nguồn gốc mặt hàng, do đó thêm yên tâm về chất lượng sản phẩm mà mình chọn mua. Là một trong 4 sản phẩm được Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ hỗ trợ truy xuất nguồn gốc trong năm 2022, sản phẩm rau an toàn hợp chuẩn Việt Gáp của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp huyện Tuy Phước dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường khi được nhiều khách hàng tin dùng. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp Phạm Long Thăng bộc bạch, đến nay chúng tôi đã có hơn 13,5 hectare rau sạch, mỗi ngày cung cấp cho các siêu thị và quầy rau an toàn từ 0,5 đến 1 tấn rau các loại. Toàn bộ sản phẩm rau đều được gắn mã QR cho phép người dùng truy xuất nguồn gốc. Chính nhờ minh bạch thông tin quy trình sản xuất, ngày thu hoạch và hạn sử dụng, uy tín của chúng tôi tăng lên thấy rõ. Đây cũng là yếu tố quan trọng để hợp tác xã thúc đẩy kế hoạch bán hàng trên kênh trực tuyến nhằm mở rộng thị trường, đặc biệt là ở các tỉnh lân cận. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng đang đứng trước những thử thách và trở ngại rất lớn khi tiếp cận thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước bởi sự xuất hiện của sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc xây dựng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin sản phẩm một cách đầy đủ hệ thống mà còn giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giải pháp chống gian lận thương mại và phục vụ công tác xây dựng các chính sách điều tiết thị trường. Đồng thời giúp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh xây dựng cơ sở pháp lý cho sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập, quảng bá doanh nghiệp và nâng tầm thương hiệu để phát triển, góp phần bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Thực tế, từ các cơ sở sản phẩm nông nghiệp sản xuất an toàn theo chuỗi cho phép truy xuất nguồn gốc đều bán được giá cao hơn trước đó từ 10 đến 30%. Bà Phan Thị Bích Hạnh cho biết thêm, Căn cứ nhiệm vụ được Sở Khoa học và Công nghệ giao, năm 2023, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hỗ trợ truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cho 2-3 sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, lựa chọn trong 4 sản phẩm bưởi, ớt, dừa xiêm, xoài. Đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng các địa phương thực hiện truy xuất nguồn gốc cho 5-7 sản phẩm đặc trưng, trong đó có bánh tráng Trường Cửu, bún sông Thần Hưng Đắc, thị xã An Nhơn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.